thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 10 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Tối qua, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2016. Đây là một trong 8 hoạt động nằm trong sự kiện khoa học và công nghệ, ứng dụng chuyển giao khoa học và đổi mới công nghệ Thái Nguyên năm 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức.
Nhờ quan tâm phát triển tủ sách cơ sở, nên hầu hết các tủ sách thư viện của thành phố và tủ sách xã phường đã phát huy được hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.
Khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng doanh nhân Nguyễn Bá Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm OTVina đã có những thành tích nhất định trên con đường kinh doanh. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về gương mặt trẻ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối ngày 9 tháng 11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2016. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tỉnh thành trong cả nước, đại diện một số cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các sở khoa học, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của 63 tỉnh thành trong cả nước. Đây là hoạt động mở màn cho sự kiện khoa học và công nghệ, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ Thái Nguyên 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức với chủ đề Kết nối ứng dụng, đổi mới phát triển công nghệ, chủ động hội nhập và phát triển bền vững. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã dành sự quan tâm đặc biệt cho khoa học và công nghệ. Hiện toàn tỉnh có 30 tổ chức đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và là trung tâm giáo dục lớn thứ 3 trong cả nước. Hoạt động ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2016 được tổ chức tại Thái Nguyên sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, tiếp cận ứng dụng và phát triển các công nghệ mới tiên tiến, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, đóng góp vào sự phát triển bền vững cho các tỉnh trong khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham dự chương trình đã tham quan khu trình diễn công nghệ gồm hơn 100 gian hàng chia thành 5 khu trình diễn, gồm giới thiệu các công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch, các công nghệ xử lý môi trường, công nghệ xử lý rác, nước thải khu vực nông thôn, giới thiệu các công nghệ thiết bị, sản phẩm khoa học công nghệ điển hình của các tỉnh, giới thiệu các công nghệ thiết bị của doanh nghiệp tổ chức nước ngoài, khu dành cho doanh nghiệp tổ chức cá nhân trao đổi, đàm phán, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, bên cạnh khu vực trình diễn giới thiệu công nghệ thiết bị sản phẩm, còn có các gian trưng bày các sản phẩm làng nghề tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Chuỗi các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ tại Thái Nguyên kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016.
Nằm trong khuôn khổ của hội chợ Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 đang diễn ra tại trung tâm quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Vừa qua tại khách sạn Đông Á 2, ban tổ chức hội chợ đã tổ chức hội thảo nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, định hướng đến chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các đơn vị phường xã, các doanh nghiệp có gian hàng tại hội chợ và đại diện một số câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe diễn giải Phan Siết Hùng nói về chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, bí quyết thành công trong kinh doanh. Cùng với đó, các đại biểu còn được nghe một số vấn đề liên quan đến xây dựng sản phẩm trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm, công tác quản lý thị trường, kiểm soát hàng hóa, nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp, các yếu tố cần kiểm soát trong kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, tiêu chí đưa sản phẩm hàng hóa vào các kênh phân phối hiện đại do các sở ngành của tỉnh trình bày. Là địa phương với thế mạnh về cây chè, vinh dự được tham gia hội chợ và hội thảo, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì đề nghị:
Thực ra là một lãnh đạo địa phương hôm nay về dự cái hội thảo thì tôi cũng rất là mong muốn tới đây thì đối với những vùng chè đặc sản của Thái Nguyên ấy, thì được cần sự quan tâm của các cấp các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ về cái khoa học công nghệ để làm sao mà những cái sản phẩm đầu ra của cây chè nó có một cái thương hiệu. Thứ hai nữa là cần sự vào cuộc của các nhà nước, nhà khoa học, của doanh nghiệp, người nông dân để phối hợp làm sao tìm được cái nguồn đầu ra cho sản phẩm và đa dạng hóa cái sản phẩm của cây chè. Ví dụ như là ngoài cái việc là sản xuất ra những cái sản phẩm truyền thống như chè khô, chè ướp tẩm ấy, thì còn những sản phẩm khác như là hóa mỹ phẩm chẳng hạn. Thì như vậy thì mới mong muốn là cái sản phẩm của từ cây chè thì nó có cái sức cạnh tranh, nó có trên thị trường trong nước, quốc tế.
Hiện nay thì tại cái cuộc hội thảo thì người ta cũng đề cập đến về cái việc chuẩn chất lượng hàng hóa. Thì theo ông cái vấn đề này được áp dụng, đang được địa phương Phúc Chỉ áp dụng như thế nào ạ?
Thực ra đối với vấn đề chuẩn chất lượng của sản phẩm ấy thì địa phương cũng đang triển khai những cái mô hình sản xuất chè an toàn, có cái quy trình đảm bảo đầu ra sản phẩm, đầu ra chất lượng sản phẩm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế nhưng mà thực ra thì cái mức độ mà nhân rộng cái mô hình thì nó còn có nhiều hạn chế. Địa phương hiện nay có 360 ha chè nhưng mà chỉ được khoảng 1/3 cái số diện tích là đã được giấy chứng nhận Việt Gáp. Thứ hai là cái Việt Gáp thì cũng đòi hỏi là người dân là cũng phải đầu tư về thời gian. Thứ hai là trong vòng 3 năm thì lại phải lấy giấy chứng nhận lại một lần. Như vậy là cũng còn có nhiều cái vấn đề mà rất mong được sự quan tâm hơn của các cấp.
Hội thảo là nội dung mới và ý nghĩa cho các đơn vị doanh nghiệp xã phường, bởi qua hội thảo, các nhà quản lý sẽ đưa ra những tiêu chuẩn, định hướng, nội dung cần thiết để một sản phẩm có thể vào được thị trường lớn. Qua đó giúp địa phương có thể nhận định rõ ràng sản phẩm của mình đang ở vị trí nào, những khó khăn trong quá trình sản xuất để có giải pháp phát triển sản phẩm.
Năm 2016, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là gần 391 tỷ đồng, trong đó bao gồm ngân sách trung ương, vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trái phiếu chính phủ và ngân sách tỉnh. Về xi măng, tỉnh cũng đã phân bổ cho các địa phương 100.000 tấn, khoảng 145 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Từ nguồn vốn hỗ trợ, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được trên 250 km đường giao thông nông thôn, 9 trường học, 6 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 91 nhà văn hóa xóm, 53 điểm thu gom rác thải tập trung. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các địa phương trong tỉnh cũng huy động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân và người dân để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 40 xã đã đạt chuẩn, phấn đấu có 15 xã về đích nông thôn mới trong năm nay. Đối với các xã còn lại, phấn đấu tăng thêm từ 2 tiêu chí trở lên. Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11, nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến dự, chung vui và tặng quà bà con nhân dân các địa phương nhân dịp này. Thời gian qua, nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng tổ dân phố văn hóa. Qua bình xét hàng năm, trên 95% hộ gia đình ở các tổ dân phố đều đạt gia đình văn hóa. Nhiều tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa nhiều năm liền. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài được đặc biệt quan tâm. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã biểu dương những kết quả các khu dân cư đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động, trong đó nổi bật là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng khu dân cư xanh, sạch đẹp.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 2016. Sáng ngày 10 tháng 11, khu dân cư xóm 8, xã Phúc Hà tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Đức Minh, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Khu dân cư xóm 8 hiện có 132 hộ dân với 531 nhân khẩu. Cuộc sống người dân hầu hết dựa vào sản xuất nông nghiệp. Năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cấp ủy chính quyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu của cuộc vận động. Xóm vận động nhân dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và chăn nuôi sản xuất, nâng cao thu nhập, tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, ủng hộ các nguồn quỹ. Nhờ đó, 80% số hộ có nhà xây kiên cố, 10% số hộ có thu nhập từ 150 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên năm, 100% các hộ có phương tiện đi lại. Xóm không có người sinh con thứ ba, toàn xóm chỉ còn 3 hộ nghèo. Năm 2016, xóm có 120 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 91% và đạt khu dân cư văn hóa liên tục 3 năm liền 2014-2016. Nói về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của xóm, bà Dương Thị Thu Hằng, xóm 8 phấn khởi nói.
Nói chung là về các chủ trương như pháp luật của nhà nước, chính sách của địa phương thì trong toàn bộ những cái quy định ấy mà đã đề ra thì gia đình thì luôn chấp hành tốt và lúc nào cũng đi đầu trong các phong trào. Các phong trào mà những cái buổi mà đi phát quang đường lòng ngõ xóm này thì mình và vận động nhân dân cùng thực hiện mà mình là phải người gương mẫu đi đầu.
Tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 2 suất quà cho 2 hộ nghèo của xóm. Thành phố Thái Nguyên tặng 1 suất quà cho khu dân cư và 2 suất quà cho 2 hộ nghèo của xóm, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Ngày 9 tháng 11, tại gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, tổ dân phố 36, phường Quang Trung, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, chi bộ Đảng, ban công tác mặt trận tổ dân phố cùng thân nhân liệt sĩ trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Khương. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương nguyên quán xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí sinh năm 1963, trong gia đình có truyền thống yêu nước. Mặc dù chưa đủ tuổi, tháng 4 năm 1981, đồng chí đã làm đơn xin nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận phía Bắc của Tổ quốc. Ngày 12 tháng 5 năm 1983, trong khi đang làm nhiệm vụ tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi với cấp bậc hạ sĩ. Trong thời gian tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được nhà nước truy tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Tại buổi lễ, chính quyền địa phương, gia đình, bạn bè cùng bà con nhân dân trong tổ dân phố 36, phường Quang Trung, nơi thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Khương cư trú đã bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc với những cống hiến hy sinh của liệt sĩ cho nền hòa bình độc lập của dân tộc. Hài cốt của liệt sĩ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Nhằm thường xuyên có sách mới phục vụ bạn đọc, hàng năm Thư viện thành phố chủ động luân chuyển sách theo định kỳ 6 tháng một lần. Trong 2 năm 2015-2016, đơn vị đã thực hiện luân chuyển được 190 lượt với gần 44.000 bản sách, trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Việc luân chuyển sách báo đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đọc của độc giả tại các nhà văn hóa và trường học, được lãnh đạo và nhân dân địa phương ủng hộ. Đặc biệt, trong quá trình phục vụ bạn đọc, Thư viện liên tục được bổ sung mới vốn tài liệu. Tổng số sách bổ sung trong 2 năm 2015 và 2016 là trên 4.000 bản sách, trị giá gần 200 triệu đồng, gồm sách thiếu nhi, pháp luật, văn học, khoa học và giáo dục, văn bản pháp luật, biển đảo Việt Nam và nhiều đầu báo tạp chí khác. Thư viện cũng đã thực hiện xử lý sách mới, nhập tem sách và phân loại sách mới để kịp thời phục vụ nhu cầu của độc giả. Ngoài thực hiện việc luân chuyển sách, Thư viện thành phố còn tặng nhiều đầu sách giá trị cho các nhà văn hóa cơ sở nhân dịp khai trương tủ sách mới, trị giá mỗi tủ sách trên 400.000 đồng. Nhờ quan tâm phát triển tủ sách cơ sở, bổ sung sách mới và luân chuyển sách thường xuyên, nên hầu hết các tủ sách thư viện của thành phố và tủ sách xã phường đã phát huy được hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đọc của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng văn hóa đọc cho độc giả.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, doanh nhân Nguyễn Bá Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm OTVina đã có những thành công nhất định trên con đường kinh doanh. Chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn gương mặt trẻ này.
Anh em ơi!
Sôi động và tràn đầy nhiệt huyết là những gì chúng tôi cảm nhận được khi tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ tin học Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên. Theo những thành viên trong câu lạc bộ, những buổi sinh hoạt như thế này đã được duy trì đều đặn các ngày trong tuần hơn 4 năm nay. Và người truyền lửa cho họ là chủ nhiệm câu lạc bộ, doanh nhân Nguyễn Bá Cường.
Mình tham gia câu lạc bộ tin học được gần 3 năm rồi ạ. Thì ngay khi vào câu lạc bộ thì em đã rất có ấn tượng với anh chủ nhiệm Nguyễn Bá Cường. Anh là một tấm gương khởi nghiệp rất là sớm. Anh ấy đã thành lập được một công ty phần mềm ở bên ngoài. Và đó là một tấm gương rất sáng để bọn em học tập theo.
Anh Nguyễn Bá Cường á, anh thực sự là một người anh cả đúng nghĩa của bọn em. Anh ấy đã thực sự là truyền cho mình đúng nghĩa là một người truyền lửa ấy, người truyền lửa để cho bọn em có được gọi là có nghị lực phấn đấu để noi theo để giống được đạt được những thành công như anh ấy.
Đó là chia sẻ của em Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Văn Tuân, thành viên câu lạc bộ tin học Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông khi nói về anh Nguyễn Bá Cường. Nguyễn Bá Cường sinh năm 1990, năm 2012 là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Anh đã đứng ra sáng lập câu lạc bộ tin học với gần 40 thành viên. Là câu lạc bộ học thuật với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, có ý nghĩa thiết thực, Cường đã đưa câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh với việc thu hút được thêm nhiều sinh viên của nhà trường cùng tham gia. Hiện nay, câu lạc bộ đã có hơn 60 thành viên. Bằng tâm huyết và đam mê công nghệ thông tin, Nguyễn Bá Cường đã vun đắp cho ước mơ trở thành doanh nhân của mình. Sau 2 năm gắn bó với câu lạc bộ tin học, điều mà Cường trăn trở là làm sao để mang lại lợi ích tối đa cho các thành viên trong câu lạc bộ. Vậy là anh đứng ra thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm công nghệ và giải pháp phần mềm mở OTVina, gọi tắt là OTVina, với lĩnh vực kinh doanh chính là lập trình phần mềm và đào tạo tin học tiếng Anh. Khó khăn ban đầu mà OTVina và doanh nhân Nguyễn Bá Cường gặp phải là thiếu kinh nghiệm điều hành quản lý, mà đặc biệt là nhân sự. Bởi lĩnh vực kinh doanh mà Cường đầu tư cần nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Lúc này, Cường nhận được sự ủng hộ của đông đảo anh em trong câu lạc bộ, nhưng do công ty mới hoạt động, lượng công việc chưa nhiều nên giám đốc trẻ Nguyễn Bá Cường chưa dám nhận nhiều lao động. Tuy nhiên, nhờ chất lượng dịch vụ tốt, sản phẩm có tính cạnh tranh cao và hơn cả là giữ chữ tín với khách hàng, đối tác, nên từ hơn một năm nay, khách hàng đến với OTVina khá đều đặn và hiện công ty đang là nơi làm việc của 10 thành viên câu lạc bộ tin học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã ra trường. Trao đổi với các nhân viên tại OTVina, họ cho rằng do đã cùng nhau sinh hoạt trong câu lạc bộ một thời gian dài, nên trong công việc hiện tại, việc phối hợp hoàn thành nhiệm vụ là tương đối dễ dàng. Ý tưởng triển khai đồng nhất và tiến độ công việc hoàn thành đúng thời gian do có sự chỉ đạo sắp xếp khoa học của Giám đốc Nguyễn Bá Cường. Anh Nguyễn Văn Quân, nhân viên kỹ thuật phát triển sản phẩm và thiết kế web, công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm công nghệ và giải pháp phần mềm mở OTVina chia sẻ.
Trong khoảng 2 năm vừa rồi thì nói chung là công ty cũng làm tương đối tốt. Một năm trở lại đây thì tương đối cái công việc nó tương đối là tốt cho công ty dần chuyên nghiệp hóa lên.
Bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động của công ty OTVina, doanh nhân Nguyễn Bá Cường cùng cộng sự còn thường xuyên mở các lớp đào tạo tin học và tiếng Anh giá rẻ cho các sinh viên có nhu cầu. Lớp học thường xuyên thu hút hơn 200 sinh viên mỗi khóa. Vừa duy trì hoạt động của công ty nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt thường xuyên của câu lạc bộ tin học. Từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường đến một doanh nhân, Nguyễn Bá Cường đã có nhiều đóng góp cho Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói chung và với phong trào của hội sinh viên nhà trường nói riêng. Anh Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm.
Qua cái sự lớn mạnh không ngừng của câu lạc bộ tin học, thì Nguyễn Bá Cường, chủ nhiệm câu lạc bộ tin học từ 2012 là một người rất là điều phối tốt thời gian cũng như là có kỹ năng quản lý câu lạc bộ tốt. Các bạn ấy cũng đã đưa một cái hướng mới vào cho với sinh viên, đấy là thực tế trong cái việc học tập cũng như là nâng cao cái hiệu quả về sinh hoạt chuyên môn trong câu lạc bộ tin học.
Lập nghiệp khi còn là sinh viên, doanh nhân trẻ Nguyễn Bá Cường luôn trăn trở trong mình câu hỏi làm sao để sinh viên ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu công việc và có việc làm. Vì vậy, công ty OTVina do Cường làm chủ luôn sẵn sàng nhận và ưu tiên sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông vào ứng tuyển các vị trí làm việc khi cần tuyển dụng.
Thì khi mà thành lập câu lạc bộ thì mình cảm thấy là nếu như mà chỉ sinh hoạt không mà không có thực hành thì mình thấy nó sẽ không hiệu quả, và khi đi ra trường thì cũng sẽ không có nhiều kinh nghiệm, và từ đó mình đã nảy sinh ý định là mình giúp đỡ các bạn để cùng với các bạn đi thực tập cũng như là làm việc, giúp các bạn có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Thì bình quân mỗi một năm thì câu lạc bộ tin học sẽ giới thiệu được khoảng từ 5 đến 7 bạn để đi sang các đơn vị, thì có một số doanh nghiệp ở Thái Nguyên và một số doanh nghiệp ở Hà Nội.
Nói với chúng tôi về những dự định trong tương lai, người doanh nhân trẻ với đôi mắt sáng luôn ánh lên niềm tin cho rằng anh muốn phát triển công ty lớn mạnh hơn nữa và sẽ có những sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho ngành giáo dục.
Trong thời gian tới thì tôi dự định đưa công ty trở thành một trong những công ty lớn trong lĩnh vực thiết kế web và thiết kế phần mềm trên cả nước, và đặc biệt là cung cấp các cái sản phẩm phần mềm cho các bạn sinh viên và các thầy cô để hỗ trợ trong học tập và quản lý lịch biểu công việc. Hội doanh nghiệp thì cũng rất mong là hội doanh nghiệp có thể là hỗ trợ tạo điều kiện là kết nối đến các cái đơn vị doanh nghiệp khác có cùng chuyên môn, hoặc là những cái doanh nghiệp mà đã có cái tiền đề lịch sử lâu thì để cùng hỗ trợ và giúp đỡ cho doanh nghiệp của tôi có những cái cơ hội nhiều hơn. Về quản lý nhà nước thì cũng rất mong là cũng tạo điều kiện và có thêm những cái chính sách ưu đãi về kêu gọi vốn để công ty có thể là huy động thêm các cái nguồn lực về vốn để tập trung vào phát triển các cái sản phẩm có chất lượng tốt hơn.
Hơn 2 năm xây dựng thương hiệu Otivina đã cho thấy doanh nhân Nguyễn Bá Cường đã khắc phục được những khó khăn ban đầu và tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Những hoạt động hướng về sinh viên của Nguyễn Bá Cường đã cho thấy sự sẻ chia, gánh vác, đồng hành và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đó thật sự là điều đáng quý của một thanh niên trên con đường khởi nghiệp. Dẫu biết chặng đường tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn trở ngại, nhưng với những kết quả ban đầu gặt hái được, doanh nhân Nguyễn Bá Cường đã có cho mình hành trang để vững bước trên con đường kinh doanh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số 1 tháng 11 năm 2016. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 5 tháng 11 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây cao thế và đấu nối đường dây vào vận hành. Thời gian từ 5 giờ đến 12 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2016 và từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Quang Trung và một phần của khu vực của phường Túc Duyên, Trưng Vương sẽ bị mất nước. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. 24 giờ qua, thời tiết chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, gây mưa ở nhiều nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đo được vào sáng sớm ngày 10 tháng 11 tại Thái Nguyên 14,4 độ C, tại Định Hóa 15,2 độ C. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool. Thêm vitamin B. Vitamin A, 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 vitamin D, D. Thêm nước bé là ngon, 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 nước bé lắm khỏe.
Bạn Trân đang uống gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này, ngon lắm. Có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cun.
Sữa trái cây Cun hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cun là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cun bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé. Chỉ có 3.500 đồng một hộp. sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira. Lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803 737 737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1. Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2. Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 25 25 25. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.